Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni trưởng Thích Đàm Chính, phó đại diện của Hiện Phật giáo Huyện Lương Tài. Kính thưa anh Chu Quang Hảo, là phó ban tôn giáo tỉnh, anh phó phải không? Phó trưởng nhỉ? Phó ban tôn giáo dạ. Kính thưa các bác là các cấp chính quyền và các hội xã hội của địa phương. Kính thưa các phụ huynh. Kính thưa các em học sinh thân mến, thì hôm nay sư cô Hạnh Thường mở một cái lớp học đạo đức với cái danh hiệu là lớp học từ thiện, nhưng cái bản chất là lớp học đạo đức cho học sinh. Thì ở một cái huyện này của ta là vùng chiêm trũng, vùng cũng xa, vậy mà sư cô hết sức là cố gắng để mà thực hiện cái lớp này cũng thật là độc đáo. Còn chúng tôi ở trong chùa Phật Quang ở Bà Rịa Vũng Tàu thì những cái lớp học đạo đức như thế này đã làm qua rất nhiều năm. Do đó là chúng tôi có nhiều cái kinh nghiệm. Thì mấy năm trước chúng tôi cũng ra Hà Nội về chùa Di Đà ở Thường Tín cũng có tổ chức cái lớp học đạo đức. Nên bắt đầu cũng chia sẻ cái kinh nghiệm cho các chùa và nhờ các đang đào tạo dần các Phật tử có khả năng giảng dạy để tham gia giảng dạy đạo đức cho các em học sinh. Thì bây giờ là huyện Bắc Ninh bắt đầu và chúng tôi cũng mong rằng Ni trưởng Đàm Chính sẽ lấy cái mô hình này cho nhiều chùa ở trong huyện cùng làm. Làm sao chùa nào cũng phải có một lớp học đạo đức như thế này. Và chúng tôi thì đi nơi này, nơi kia để giảng dạy và chúng tôi cũng luôn kêu gọi các chùa phải tổ chức được cái lớp học này. Mà hôm nay thì cái đặc biệt của huyện Lương Tài và của cái chùa An Phú cũng như trường An Thịnh của chúng ta là chính nhà trường đã ủng hộ, hợp tác hết sức là chặt chẽ cho cái lớp học đạo đức này, làm cho chúng tôi hết sức là cảm động. Thì để thấy rằng cái tinh thần đạo pháp và dân tộc của chúng ta thật là tuyệt vời, chúng tôi cũng xin có một vài lời nói với các phụ huynh và các cháu học sinh một chút. Khi chúng ta lớn lên lập gia đình, rồi mới mà lập gia đình đó, thì ai cũng hy vọng chứa chan. Nhưng đến khi mà sinh con ra rồi đó, thì cái hạnh phúc, cái niềm vui, cái nỗi buồn của cha mẹ lại đặt nơi các con của mình. Ví dụ như sinh ra được đứa con lớn lên mà nó ngoan đó, thì cha mẹ được ấm lòng, được hạnh phúc. Vì cuộc đời mình coi vậy trở lại bắt đầu cảm thấy bỏ đi. Bao nhiêu năm mình phấn đấu, mình xây dựng thì tưởng là cho mình, nhưng đến khi có con rồi thì lại thấy chính con của mình mới là hạnh phúc, mới là tương lai của mình. Bao nhiêu hy vọng đặt hết cả vào con của mình. Rồi cái cộng đồng xã hội cũng vậy, đất nước cũng vậy và cả cái nhân loại này cũng vậy. Ai cũng ráng chăm lo, phấn đấu, xây dựng. Nhưng rồi sao? Cái hạnh phúc của thế giới này lại lệ thuộc vào các em. Nếu các em tốt thì cha mẹ được vui. Nếu các em xấu thì cha mẹ cực kỳ đau khổ. Không có gì khổ sở với bậc cha mẹ rằng lớn lên con mình nó nghiện, nó phạm tội. Thực ra là coi như là mình mất cả một cuộc đời. Chết không chết được, sống không sống được. Do đó là để đào tạo cho các em, xây dựng các em thành những người ngoan ngoãn, đạo đức. Lớn lên các em có tương lai, các em trở thành người có ích. Đây là cái mục tiêu hết sức là quan trọng. Và để có thể mà dạy được như vậy á, thì cái việc mà dạy cái đạo đức cho các em á, trở thành cái mối quan tâm lớn mà ta không hiểu tại sao. Cứ thời gian gần đây thì theo cái thông tin là cái đạo đức của các em bỗng nhiên đổ vỡ nhiều. Các em không ngoan nữa, dễ phạm tội, dễ bị các bạn xấu rủ rê, sống không có lý tưởng, vân vân. Cứ những cái điều này nó báo động lên khắp nơi trên cả nước mình và cả thế giới như vậy. Do đó là đó đây, mọi người đều lo lắng và muốn tìm một cách nào đó để xây dựng lại đạo đức cho các em. Còn chúng tôi là những người tu hành có nguyên một cái hệ thống giáo lý đạo Phật ở phía sau của mình. Chúng tôi nhìn cái vấn đề, cái tâm lý, cái đạo đức này khá rõ. Do đó, trong những năm qua, ở trong chùa Phật Quang của chúng tôi, cứ đến mùa hè, chúng tôi tổ chức liên tiếp là tập trung các em lại dạy từ 1.5 tháng đến 2 tháng tùy theo cái thời gian nghỉ hè. Mà mới ban đầu khi lên chùa đó, ở 1 tuần đầu, các em cứ nhớ nhà khóc đòi về. Rồi đến tuần thứ 2, cha mẹ lên là bắt đầu các em không đòi về nữa. Và đến cái ngày mà bế mạc để mời cha mẹ lên để trả các em về lại với gia đình thì nhiều em trốn lên rừng luôn, không chịu về, đòi ở chùa luôn. Cha mẹ mới là phải đi kiếm mấy đứa nó núp ở trong rừng đem lôi mà trả về cho cha mẹ. Là lúc đó là nó không chịu về nữa. Lúc đó chùa sống hạnh phúc quá. Ví dụ như có một cái bậc cha mẹ nó dắt 2 đứa con lên, nó là sinh đôi lên. Mỗi khi nó đói, nó nói ba ơi con đói, mang lên cho nó ăn. Ba ơi con khát nước, bưng nước lên cho nó uống. Nghĩa là ở nhà nó là ông vua. Thì ông bố sau đó dắt con lên chùa học. 2 tuần sau ông lên thăm. Ông lên thăm thì đứa con nói với bố thế này: bố đi tắm đi, đưa bộ đồ cho con giặt cho. Ông nhìn ông ngạc nhiên, không hiểu phải con mình hay không nữa. Tại nào giờ ở nhà là ông phục vụ nó, ông giặt đồ cho nó. Bữa nay lên nó giặt đồ, nói bố đi tắm đi, con giặt đồ cho. Vâng. Vậy là cái sự thay đổi đột ngột như vậy. Hoặc là có 2 vợ chồng vậy, cho con đi học trường quốc tế, không biết trong trường quốc tế nó dạy cái gì không hiểu, về nhà coi cha mẹ không ra gì, nói năng ngổ ngược, sất sược, nghĩa là cha mẹ dạy không màng tới, thích sống trong thế giới của mình, đi vào trong cái mạng, vui chơi với bạn bè. Thì 2 vợ chồng mới đau khổ quá và bụng nghĩ, chồng nói với vợ thế này: thôi coi như mình mất đứa con này, đứa con đầu lòng mà mất. Cái trên chùa tôi mở cái khóa học, cái 2 vợ chồng đưa lên học, thì 2 vợ chồng cứ mỗi tuần là mỗi lên để xem cái diễn biến của nó, thì thấy rằng nó tiến bộ rồi đó. Đến khi hết 1.5 tháng đưa về thì 2 vợ chồng mới lên chùa gặp lại quý thầy quý cô, mới nói thế này, nói là chúng con như sống lại, đứa bé về thay đổi hoàn toàn. Về bây giờ là biết hiếu kính với cha mẹ, tôn trọng vâng lời cha mẹ, sống có ý thức, sống có lý tưởng, mà biết yêu thương cha mẹ mình. Là chùa trong 1.5 tháng đã thay đổi hết tâm hồn của nó, đã tháo gỡ hết những cái sai lầm mà nó tiếp nhận từ nơi cái giáo dục của cái trường quốc tế nào đó không biết nữa. Nên vì vậy là thật sự nếu mà chùa kết hợp với nhà trường, với xã hội để dạy về vấn đề đạo đức thì ta có rất nhiều hy vọng các em sẽ trở thành những đứa trẻ ngoan, tốt, đạo đức, có lý tưởng sống để đứng lên sau này xây dựng đất nước, xây dựng cái thế giới này. Điều đó ta được quyền hy vọng. Vì sao vậy? Vì ở trong đạo Phật có những cái đạo lý rất độc đáo, có thể thay đổi cả tâm hồn của con người. Tuy nhiên là để có thể đem những đạo lý cao quý đó đi vào lòng các em được thì đòi hỏi cái người đứng lớp, cái người huynh trưởng chăm lo các em phải có phương pháp và hết sức cố gắng. Ví dụ như là trên cái lớp học của chúng tôi vậy, học liên tiếp 1.5 tháng hay 2 tháng thì cái người giáo thọ là đứng dạy không nói rồi, cái người huynh trưởng là bảo vệ chăm lo cho các em, đôi mắt không bao giờ rời các em từ 24 đến 24 trên 24. Đêm các em ngủ, người huynh trưởng mới đứng đó nhìn. Người huynh trưởng mới đứng đó nhìn, nghĩa là huynh trưởng phải thức cho các em ngủ, bảo đảm rằng các em trong giấc ngủ được bình yên, không sai lầm và không bị xâm phạm. Rồi nếu nửa đêm các em nào thức dậy đi vệ sinh là người huynh trưởng phải đưa các em tới phòng vệ sinh và đưa về tới giường ngủ. Phải cẩn thận chăm lo bảo vệ đến như vậy. Vì sao? Vì các em học sinh là gì? Là cục cưng, cục vàng của cha mẹ người ta. Người ta tin tưởng là đưa đến chùa dạy thì phải trả về nguyên vẹn. Chẳng những nguyên vẹn sao? Phải lên được mấy ký lô nữa. Ở chùa xong phải lên. Nghĩa là ở 1.5 tháng có em lên được tới 7 ký. Em nào lên ít nhất cũng phải được 1 ký. Ăn như là tàu há mồm mà ăn. Chùa ăn chay á, rồi có ăn trứng ăn sữa. Mấy em ăn thấy ham vậy đó. Ăn chùa. Nếu các em ở thêm 1 năm thì phải bán chùa luôn mà nuôi. Và các em đang có tuổi ăn tuổi lớn á. Và trong các lớp học như vậy là không phải là chỉ dạy, chỉ đứng cho các em nói cho các em nghe, bắt em phải thực hành, bắt em phải phát biểu, các em phải trả lời những câu hỏi, rồi các em phải ra sân, phải chạy, phải nhảy, phải leo trèo, phải nhào, phải lộn, đưa các em ra biển, đưa các em lên núi, tập hết đủ thứ mọi địa hình và các em thành con người khác liền. Là có những buổi chúng tôi phải tổ chức là đi vượt rừng. Vượt rừng sao là trong rừng nó tạo ra rất nhiều chướng ngại, các em phải đóng vai những người trinh sát, làm sao mà vượt qua các trạm để về chùa được an toàn. Rồi đưa các em về biển để các em sống với cái môi trường của thiên nhiên, bơi lội rồi thi những cuộc thi trên bãi biển vân vân như vậy. Tức là rất nhiều loại hình để rèn luyện đồng bộ mới thay đổi được tâm hồn một con người. Chứ không phải dạy các em là cứ đứng nói bắt các em ngồi nghe, tai nảy qua tai kia, đúng không thưa con? Đúng không? Ví dụ như là cái việc mà chơi game vậy, nói là khi mà các em lên chùa học rồi là các em phải thề bỏ game. Game tốt, game xấu gì cũng bỏ hết. Nói ủa sao kỳ vậy? Nói game nào cũng chỉ là cái ảo, thế giới ảo và đều làm mất thời gian hết. Nhiều em nó nghiện game, nó đấy khóc lên khóc xuống, nó nghiện như là nghiện ma túy. Mà lên chùa khuyên bảo, giải thích, lý luận là cho đến khi các em phải thề là bỏ game cả đời. Lúc đó cái huynh trưởng đóng vai là cái người nghiện game và cho các em học sinh là người phản biện lại chống cái việc nghiện game. Mà các em rất là thông minh nha. Huynh trưởng là biện minh rằng thích chơi game, game cũng tốt cái này, game cũng có lợi thế kia. Các em bắt đầu đứng lên phản biện lại, chống lại. Nói một lát các huynh trưởng lớn là các sinh viên đại học bí luôn, không trả lời nổi. Và các em thắng luôn, các em chiến thắng. Các em chiến thắng được huynh trưởng xong, chính các em về nhà các em bỏ game luôn, không chơi game nữa. Là một thành công rất là lớn. Chứ còn cái game là một loại ma túy mới, một loại ma túy của điện toán, ma túy của tâm hồn, ma túy trong thế giới ảo. Thấy thì không có gì mà giết hết tâm hồn của các em. Hiện nay quý vị đi giết người, hỏi nó tại sao giết người. Nó bởi vì ở trong game nó quen giết rồi. Nó nhấn một cái nút là nó đánh, nó giết người ta. Từ từ thay đổi tâm hồn nó thành từ một đứa bé hiền lành tới một đứa bé sẵn sàng giết người. Chỉ vì cái game bắt nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cái hành vi giết người một ngày là 6-7 tiếng đồng hồ, ngày nào cũng như thế hết. Bỗng nhiên giết người trở thành thói quen. Và game đã đào tạo các em trở thành sát thủ. Cho nên để mà bức các em ra khỏi game, ta đòi hỏi cái việc mà giáo dục rất là phải có hiệu quả. Rồi như là nói cái việc mà hiếu kính cha mẹ, vâng lời, kính trọng cha mẹ. Nó lớn lên chút xíu cái là nghe lời bạn bè nó rủ rê liền. Người mà sinh nó ra, nuôi nó lớn, dạy nó, yêu thương nó vậy, bỗng nhiên nó coi thường. Nên làm sao để các em thấy được cái công ơn cha mẹ mình là trời biển. Mà khi mà mỗi khi nói chuyện với cha mẹ, từng lời ăn tiếng nói phải nhỏ nhẹ, phải cung kính, phải tôn trọng, như đó thôi cũng đã là một sự chuyển biến rất là lớn. Không được cao giọng, lớn giọng với cha mẹ, không được có thái độ nhăn nhó hay sắc sược với cha mẹ. Bây giờ mà ta mở cái phim ra, ta xem phim nước ngoài, ta thấy những đứa trẻ bên Tây Phương á, nó luôn luôn nó gắt gỏng với cha mẹ nó. Mà cái lối sống đó, ta không gọi đó là một lối văn hóa, đó là một cái lối mà phản văn hóa, đó là một lối sống của Tây Phương mà xã hội nó đồng lòng, luật pháp nó cho phép, phá hỏng tâm hồn của những đứa bé. Khi đứa bé nói chuyện với cha mẹ nó mà nó không đồng ý cái gì với cha mẹ, nó nạt nộ, nó gắt gỏng. Mấy đứa bé đem qua Việt Nam mình dần cho vài tháng hết liền. Không, Việt Nam mình cái văn hóa mình nó cao cấp lắm. Là con cái phải hiếu kính với cha mẹ. Đó là đạo đức, đó là lương tri. Và thế giới này sau này sao? Phải quay trở lại Á Đông để học cái điều này. Học cái điều là con cái phải hiếu kính với cha mẹ. Còn Tây Phương mà nó cho phép, nó mở đường cho con cái mà hỗn láo với cha mẹ, sau này Tây Phương sẽ sụp đổ. Vì vậy, Việt Nam ta còn cái đạo hiếu, ta phải hết sức giữ gìn để sau này ta cứu ngược lại cả cái thế giới kia. Ta biết cái thế giới Tây Phương trước sau gì cũng sụp đổ vì con cái bất hiếu với cha mẹ. Cho nên ở Việt Nam ta, ta ráng giữ cái truyền thống con cái có hiếu với cha mẹ để sau này ta cứu cái thế giới này, để sau này ta cứu cả cái Tây Phương đang sụp đổ như thế. Nhưng mà để có thể thực hiện được điều đó thì đúng là nhà trường, xã hội và trong nhà chùa phải thực hiện cho bằng được, phải dạy dỗ, phải thuyết phục được cho các em cho bằng được. Nên cái đạo đức vẫn phải là cái nền, rồi tài năng tính sau. Ví dụ như các em nó không có tài Nhưng mà các em nó sẽ không phá hoại xã hội này, vì các em nó có đạo đức. Còn nếu mà nó không có đạo đức, dù nó bất tài nó cũng là người phá hoại, mà nếu nó có tài thì nó còn phá hoại xã hội nhiều hơn nữa. Nên trước hết hãy là đạo đức cái đã. Mà trong nhân quả của đạo Phật, em nào có đạo đức, em đó sẽ học giỏi. Đó là nhân quả. Và điều này chúng tôi đã kiểm nghiệm rất nhiều lần. Có cái xóm đó vậy, có mấy đứa nhỏ nó học rất là tệ. Nó học lúc nào cũng trung bình và kém trung bình. Mấy cái người ở trong xóm đó họ là Phật tử, cái họ kêu mấy em đó tới chùa cho tụng những cái bài nói về đạo đức, là bài lời khấn nguyện, rồi nói cho các em đạo đức nghe. 3 tháng sau, bỗng nhiên kết quả là các em trở thành học sinh khá và các em trở nên tiên tiến. Thì mọi người không hiểu nguyên nhân, thì chúng tôi nói rất rõ nguyên nhân là đạo đức là nhân mà tài năng là quả. Có đạo đức rồi các em sẽ từ từ học giỏi. Nên do đó ta cứ xây dựng đạo đức trước, đừng lo ngại, các em sẽ trở nên giỏi giắng. Vừa rồi vậy, có một cái người mẹ đau khổ dắt đến chúng tôi một đứa con trai, nó đòi bỏ học, mới học ở lớp 8 nó bỏ học. Cái chúng tôi mới hỏi tại sao con đòi bỏ học. Đứa bé nó cúi gầm mặt, nó nói con chán học. Chúng tôi nhìn nó và thấy rõ ràng điều là vì nó học bài không hiểu, nó học kém nên trong lớp nó bị chê, nên nó mất tinh thần và nó không muốn học nữa. Và cái mà nó học dở, và chúng tôi cũng thấy luôn cái nguyên nhân của nó là gì, vì nó không có lý tưởng sống, không có đạo đức. Cái nói thôi được rồi, con có thể nghỉ lại 1 năm. Trong 1 năm này là gia đình cho người kèm lại những căn bản đã mất, nhưng mà quan trọng phải đi chùa tu tập lại, lạy Phật để cho có phúc, làm những điều công quả trong chùa cho có phúc và có lý tưởng. Con phải nhắc trong đầu con câu này, con học để sau này lớn lên con giúp đời. Cái câu mà ngày nay học tập, ngày mai giúp đời, câu đó mỗi ngày con phải tụng. Vì khi trong tâm mình có cái nguyện vọng, có cái lý tưởng, có cái ước mơ là sẽ giúp đời, tự nhiên học giỏi lên liền, vì nó là cái phúc. Còn nếu mà ta không có cái lý tưởng ngày mai giúp đời, tự nhiên ta mất cái phúc. Mất cái phúc rồi học không tiến bộ. Nên nó có những cái nhân quả chút chút như vậy, nhưng mà làm thay đổi cái tâm hồn và tài năng của một con người. Giờ một em nó có thể học kém hoặc dở, nhưng mà nếu ta cho các em nó cái đạo đức, biết lạy Phật, biết thương người, biết làm những điều phúc lặt vặt trong làng xóm thôi, biết đi nhặt rác trong xóm thôi, mà thấy cái người nghèo biết lại phụ giúp, là thấy cái người lớn tuổi biết cung kính, ta yên tâm nửa năm sau em nó học giỏi lên liền. Vì sao? Vì đạo đức là nhân mà trí tuệ là quả. Do đó khi mà ta mở cái lớp học từ thiện đạo đức này, là ta đừng nghĩ rằng chỉ là dạy đạo đức. Xin thưa, cái lớp học đạo đức này chính là cái lớp dạy tài năng. Em nào đi qua cái lớp học đạo đức này mà thành công rồi, em đã sẽ từ từ học giỏi. Vì sao vậy? Vì cái bộ não của ta nó có một cái cấu trúc trong đó đó. Hễ cái trong đó mà đạo đức nó phát triển rồi thì trí tuệ thông minh nó mở ra. Trí tuệ thông minh nó mở ra đi. Cái trí tuệ thông minh nó mở ra rất là lạ. Nó làm cho ta giải toán rất là chính xác, làm một câu văn rất là hay, học bài mau thuộc. Và giải toán được là làm văn được, học bài mau thuộc là thành học sinh giỏi mất tiêu rồi. Mà để có thể được cái bộ não như vậy là nhờ đạo đức cả. Cái cấu trúc của não nó tự nhiên như vậy. Ví dụ như chúng tôi vậy, hồi nhỏ chúng tôi học tương đối giỏi. Nhìn mặt này có tin học giỏi không ta? Là ở trường nha, đọc qua bài là thuộc. Còn học là ví dụ như học ngoại ngữ, học Anh văn vậy. Trên mà ông thầy cũng gọi lên trả bài là dưới này mới bắt đầu lấy vở ra học. Mà ông kêu tới tên mình là thuộc. Còn những bài học mà từ lớp 6, lớp 7 về những định lý toán, đến giờ này vẫn chưa bao giờ quên. Nếu bây giờ đưa một bài toán từ lớp 8 đến 9 ra giải, giờ này vẫn giải được, nhớ như in, không có mất gì cả. Tại sao chúng tôi học giỏi? Giỏi đến nỗi là phải phụ đạo cho các bạn mình. Ngày nay thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp lại bạn học ngày xưa, mấy đứa bạn nó vẫn nói ngày xưa nhờ có anh Việt phụ đạo giờ mới được vậy, vân vân vậy. Chúng tôi thì đi tu, không đi theo tiếp con đường sự nghiệp, nhưng rồi đi tu. Mà tại sao học giỏi vậy? Chỉ bởi vì biết có hiếu với cha mẹ, yêu kính cha mẹ mình và hết sức tôn trọng thầy cô. Thấy thầy cô giáo từ xa là đứng lại nghiêm chỉnh, đợi thầy cô giáo đến gần khoanh tay chắp tay cúi đầu với tất cả lòng yêu thương tôn trọng thầy cô giáo mình. Dù cái người thầy cô giáo đó chỉ dạy thoáng một tháng thôi, vẫn nhớ ơn suốt đời mình, trong lòng rất yêu thương tôn trọng thầy cô giáo của mình. Đó. Vì vậy chúng tôi thấy nơi bản thân mình được cái là có hiếu với cha mẹ, yêu thương cha mẹ, tôn trọng thầy cô thôi mà bộ não mở ra, học khá giỏi. Rồi sau này lớn lên chúng tôi đi tu, chúng tôi cũng đi giảng dạy nơi này nơi kia, cũng được nhiều người thích vì những bài giảng của mình thú vị, hấp dẫn gì đó. Và nguyên nhân tại sao? Cũng vì biết hiếu kính cha mẹ và tôn trọng thầy cô. Và những người học sinh vậy, khi mà chúng tôi dạy dỗ cho nó biết ngồi thiền, biết lễ Phật, các em nó từ từ học giỏi lên hết, nâng trình độ lên hết. Nên do đó, cái lớp học đạo đức sự thật chính là lớp học tài năng. Lớp học tài năng. Chứ không phải chúng ta ráng học cho giỏi, không phải chúng ta ráng học bài nhiều rồi chúng ta sẽ giỏi đâu, không phải đâu. Mà chính vì chúng ta biết tu dưỡng đạo đức, hiếu kính cha mẹ, tôn trọng thầy cô, tử tế với bạn bè, biết thương người, biết giúp người, biết sống vì cộng đồng, bỗng nhiên trái tim nó mở ra được rồi thì bộ não mở ra luôn, học sẽ rất là giỏi. Nên chúng tôi thường kêu gọi các chùa phải cố gắng mở cái lớp đạo đức này, mà tập hợp các em lại mỗi tuần dạy một buổi. Mà khi đến học thì phải có cái gì cho các em ăn, chứ đừng học rồi nhịn đói đi về. Nãy chúng tôi quay xuống tôi hỏi các em ngồi đây một lát, các em đói có gì ăn không? Câu trả lời là không. Và chúng tôi yêu cầu phải xoay sở liền, một lát nữa sau khi tan cái buổi họp này các em phải có cái gì đưa vào bụng. Không biết nãy giờ có ai chạy lo chưa? Có rồi phải không? Mua cái gì? Mua bánh. Rồi nhớ nha, lát nữa người lớn không được giành ăn của các em nha. Nếu bánh đem về chỉ được phát cho các em mà thôi. Nghe mày. Vì sao mà ta yêu thương các em học sinh? Vì sao? Bởi vì đó là bản năng tự nhiên của con người. Khi cha mẹ sinh con ra, cha mẹ tự nhiên yêu thương con mình. Đó là bản năng. Và cha mẹ tại sao phải chịu cực, chịu khổ, làm lụng, vất vả để nuôi con mình? Vì tình thương yêu đó trở thành động lực của cuộc sống này. Nhớ vậy, cái tình yêu thương con là bản năng tự nhiên, khỏi cần ai dạy ai, ai cũng yêu thương con trẻ cả. Và chính vì tình yêu thương con trẻ đó mà cha mẹ chịu biết bao nhiêu cực khổ để lo cho con mình, nuôi dạy con mình. Nhưng xin thưa, tình yêu thương cũng là thuốc độc. Ta yêu thương con mình nhiều chừng nào thì ta sẽ làm cho con mình mau hư chừng nấy. Vì tình yêu thương cũng là thuốc độc. Do đó, ta nên yêu thương con mình nhiều hay ít? Đủ liều nha. Nhớ, phải có một liều lượng yêu thương vừa đủ, giống như uống thuốc vậy đó. À, mình nếu nói như vậy là nói là cha mẹ mà không yêu thương là không được, vì mà yêu thương là muốn cho con trẻ được hạnh phúc. Mà xin thưa, chính vì cha mẹ muốn cho con trẻ hạnh phúc sớm quá, đứa trẻ nó bại liệt luôn. Nó tê liệt, lớn lên nó không làm người được, vì nó được yêu thương nhiều quá, được hạnh phúc sớm quá. Nên do đó, cái người cha mẹ mà yêu thương con mình, đừng nghĩ đến cái hạnh phúc con trẻ quá sớm, nó muốn gì được nấy. Nói này, cái áo này đẹp quá, ba mua cho con, đi mua liền. Cái xe này hay quá, mua cho con, mua liền. Là con muốn này, muốn đi chơi ở cái khu này, cho đi liền, cho tiền đi liền. Cái là muốn gì chiều nấy, tức là cho con mình hạnh phúc sớm quá, là sau này con mình hư luôn, vất luôn, tê liệt luôn. Chúng ta có xem phim mà kiếm hiệp thấy người ta nhảy một cái lên nóc nhà không? Tụi con có thấy chưa? Coi phim thấy không? Thấy phi thân chưa? Chuyện đó có thật hay giả? Thật. Thầy nghiêm túc trả lời tụi con rằng chuyện nó có thật. Phim thì nó làm bằng kỹ xảo, nhưng mà trong cuộc sống rất nhiều người có khả năng nhảy một cái lên nóc nhà, mà không phải bên tàu ở Việt Nam mình nha. Mà ai? Xin thưa, những cái người đặc nhiệm mà Việt Nam ta đào tạo để làm lính, những lính tình báo, những lính mà đặc nhiệm đặc biệt, họ nhúng một cái nhảy lên nóc nhà liền. để họ mới chiến đấu được trong với kẻ thù, khả năng đó. Và người ta có cách tập luyện. Mà những người mà tập luyện được như vậy là tập luyện từ rất bé. 9 tuổi là được đưa đi đào tạo, 10 tuổi, 12 tuổi là phải được đào tạo hết. Thì lúc đó các em đào tạo rất vất vả. Tụi con muốn tập cái cách mà để nhúng một cái nhảy nóc nhà không? Thầy chỉ cho. Rồi khi mà học thì sau này sư cô Hạnh Thường sẽ dạy tụi con cái cách tập nội công nha. Vì nó là cái cách, nó là bí quyết nội công từ ngàn xưa nó truyền lại. Mà ai thực hành đúng như vậy sau này nhảy một cái rất là cao. Đánh một đòn ra không ai đỡ nổi hết. Mà để được như vậy các em phải được tập từ rất nhỏ. Rồi sáng sớm, tờ mờ sớm, trời còn lạnh buốt hơi sương, 4 giờ bắt dậy hết. Nghĩa là khi mà tiếng còi báo một cái là phải bật dậy khỏi giường, xếp mùng mình thật nhanh, chạy ra sân. Sân trời lạnh như cắt, mặc cái áo mong manh và bắt đầu tập luyện đúng phương pháp. Tập luôn 3 tiếng đồng hồ. Thế 7 giờ sáng mới được tắm rửa để ăn sáng, rồi bắt đầu đi học tiếp. Là những đứa trẻ mà nó được đào tạo vất vả như vậy, sau này nó thành những siêu nhân. Nhưng mà siêu nhân khi mà ra trường rồi lại trà trộn trong cuộc sống này giống như những người bình thường, không ai biết. Họ trở thành sống, nhưng mà là vì họ là những siêu nhân bình thường. Đụng chuyện nó búng chân một cái nhảy mất tiêu liền, mình không thấy. Ví dụ đi trong rừng sâu vậy mà chiến đấu vậy, nhiều khi phải tháo chạy, họ nhảy một cái qua khỏi những rặng cây biến mất liền. Khả năng đó hoàn toàn có thật. Và đến bây giờ nhiều người vẫn còn thủ đắc cái khả năng đó. Họ được đào tạo rất là tinh vi và vẫn đào tạo được, nhưng mà phải tập luyện từ nhỏ. Cho nên ta thấy có những người mà khi còn nhỏ họ không được chiều chuộng, không được nuông chiều, không được ăn ngon mặc đẹp, mà phải cực khổ rèn luyện. Sau này họ trở thành những cái người nòng cốt để giữ gìn quê hương đất nước. Có những người ta không biết tên biết tuổi đâu, nhưng mà họ thực sự là anh hùng của đất nước này. Vì ngày đêm họ bảo vệ đất nước, cản lại cái sự chống phá của kẻ thù. Họ vô cùng là cao quý, mà họ hy sinh cả cái tuổi thơ của mình để đào tạo như vậy. Ban đêm nhiều khi chúng ta ngủ say trong cái giấc nồng, ta ước mơ cao, ta mơ mộng đẹp, nhưng mà những người đó phải vất vả được rèn luyện cực khổ từ thời nhỏ để lớn lên trở thành những chiến sĩ đặc nhiệm, trinh sát phi thường. Cho nên cũng vậy, vì nếu cha mẹ mà cưng chiều con sớm quá, đứa con nó vất, lớn lên nó bất tài và không thành công. Vì sao vậy? Vì nó hết phúc à. Con người ta sinh ra mình có một cái số phúc nào đó để hưởng, mà cho con mình hưởng phúc sớm quá, lớn lên nó thất bại, nó đau khổ, nó nghèo nàn, bất tài, vô dụng. Và có khi nó trở thành kẻ hư hỏng, phá hoại cái xã hội này. Do đó, khi thương yêu con trẻ, một bậc cha mẹ phải sao? Phải yêu thương đủ liều thôi. Là cho các em tình thương yêu, sự nuôi nấng, nhưng mà hết sức là nghiêm khắc dạy dỗ. Do đó, cái sự mà nghiêm khắc dạy dỗ đó làm cho các em mất đi tuổi thơ một phần. Vì tuổi thơ là gì? Là được đi học, tung tăng với bạn bè vui chơi, nhảy xuống tắm sông, leo qua hàng rào, hái trộm cây của người ta, vân vân. Đó là tuổi thơ. Nhưng mà thả như vậy, sau này các em hư. Do đó, cha mẹ phải nghiêm khắc, mà khi nghiêm khắc là các em giống như là mất một phần tuổi thơ. Nhưng không sao, mất một phần tuổi thơ để sau này các em có cả một tương lai sáng lạn. Mà đây là lệ thuộc vào thái độ của cha mẹ. Còn cha mẹ nào khờ dại, nuông chiều, con mình muốn gì cho cái nấy, là yên chí đi, con mình sau này vất đi và sẽ trở thành một cái gánh nặng cho xã hội, mối họa cho xã hội và là nỗi đau khổ của gia đình. Nên vì thế, cha mẹ phải quyết liệt, xã hội phải quyết tâm, nhà trường phải nghiêm khắc dạy các em nên người. Và điều đó giống như làm các em mất một phần tuổi thơ. Hiện nay vậy, trên thế giới hay nói tới quyền trẻ em, là các em phải được thế này, phải được thế kia. Chính cái quyền trẻ em này là một sự nuông chiều mà được luật pháp bảo kê, làm cho các em hư hết. Nên ta hy vọng rằng nhà nước Việt Nam ta không đưa đến một cái quyền trẻ em thái quá, thành ra một sự bảo kê cho một sự hư hỏng. Luật pháp Việt Nam ta phải khôn ngoan hơn là luật pháp của Tây Phương, bảo đảm các em được dạy dỗ để nên người, chứ không phải để cho các em được nuông chiều để hư hỏng. Đó, cái quan điểm của ta là như vậy. Còn cái luật pháp Tây Phương coi vậy, họ khôn mà họ lại không khôn, họ cạn, cứ lo chiều chuộng bảo vệ cái tuổi thơ, sau này tương lai trẻ em mất hết trơn. Lớn lên mà ai đụng chuyện chút xíu là nó giận, nó chịu không nổi, bắt đi lính qua, đi đánh trận vài cái nó buồn, từ tử mất tiêu. Nhiều người lính của các nước đó, là nước văn minh đó, đánh trận về trầm uất buồn bã, đau khổ, nhiều người từ tử chết luôn. Còn Việt Nam ta không có nha. Đánh trận về thậm chí cục mất cái chân, vẫn vui cười, vẫn anh hùng, vẫn đi lao động, vẫn sản xuất, sống hòa vui với mọi người, tinh thần rất vững. Vì sao vậy? Vì cái người chiến sĩ anh hùng đó thuở nhỏ biết hiếu kính cha mẹ, biết tôn trọng thầy cô. Còn những cái người lính của mấy nước kia, nó đi đánh trận về một cái, dù nó chưa bị thương thôi, về là nó buồn bã, tự tử, nó trầm uất, nó căng thẳng. Vì sao vậy? Vì sao mà tinh thần chịu đựng của nó kém quá vậy? Chỉ bởi vì hồi nhỏ nó không biết hiếu kính cha mẹ, không biết tôn trọng thầy cô. Còn Việt Nam ta, ta có cái văn hóa quý giá đó, cho nên người chiến sĩ ta, nhiều khi có những người thương binh về cục tay cục chân rồi, mà nhìn lên gương mặt sao vẫn rạng rỡ yêu người và yêu đời. Do đó cái văn hóa quý giá của Việt Nam ta, ta phải bảo tồn, phải giữ gìn. Nhưng mà để dạy cho các em được điều này phải là sự quan tâm của tất cả toàn xã hội. Mà bây giờ nhà chùa phải vào cuộc. Có một số phẩm chất mà quý hơn vàng bạc kim cương. Bởi vì cha mẹ cho con vàng, cho bạc, cho nhà lầu xe hơi không bằng cái, những cái phẩm chất mà cha mẹ phải cho các con mình. Chúng ta kể ra một số điều. Thứ nhất là lòng hiếu thảo. Trong một cái xã hội mà con cái hiếu thảo với cha mẹ, còn cái người cha mẹ đó vì đã hiếu thảo với ông bà, đó là một xã hội ổn định, nề nếp, tôn ti, trật tự. Còn nếu trong xã hội ngược lại, cái đứa con nó hỗn láo với cha mẹ, còn cha mẹ nó trước kia hỗn láo với ông nội bà nội nó, đó là một xã hội rối loạn. Và hiện nay một số nước đang bị cái lối sống đó, nó phá hoại cái xã hội đó, rối loạn hết. Còn ta phải giữ cái ổn định này lại, là lòng hiếu thảo. Hễ con cái là phải hiếu thảo với cha mẹ. Mà cái hiếu thảo này nó có một cái hiệu ứng rất kỳ lạ. Hiệu ứng rất kỳ lạ là thế này. Ví dụ như bị bố mẹ giận con, bắt nằm xuống đánh, đánh đau á. Rồi con có được quyền giận không? Tụi con à, khi bố mẹ đánh tụi con có giận không? Đứa nào có, lên để đánh thêm một trận nữa. Rồi nhiều khi bố mẹ giận, quát la, mà nhiều khi la mình trước mặt mọi người. La mình trước mặt mọi người. Nhiều khi mình có bạn bè lại chơi, hoặc là có gì cô cậu cái làng xóm, mình làm hư cái việc gì đó, cái bố quát lên: sao mày hư thế? Mà la mình trước mặt mọi người, mình có được giận không? Đứa nào mà nói có, lát lên mình đánh thêm vài roi nữa. Cái đạo lý của Việt Nam ta là thế này: cha mẹ có mắng chửi, có đánh đập, đau, không được giận. Và điều này nó ngược lại với quy luật tự nhiên của tâm lý. Cái tâm lý của con người và của con vật, khi bị đánh đau thì sao? Tức giận. Đó là quy luật tự nhiên. Bị đánh đau thì tức giận. Nhưng mà cái đạo lý hiếu thảo của Việt Nam đã bẻ gãy cái quy luật đó. Bị cha mẹ đánh đau không được giận. Và nó tạo lên một kết quả gì? Nó tạo lên một kết quả kỳ diệu trong tâm hồn đứa bé đó. Đứa bé đó sau này lớn lên, sống với cuộc đời, gặp nhiều nghịch cảnh trái ngang, lòng nó bình thản, an vui, đầy bản lĩnh để đi tới, không sợ điều gì nữa trên đời. Đi vào chiến trận, qua chiến tranh, vào lúc khó nhọc, lòng bình thản, an vui, mạnh mẽ, phi thường. Vì sao vậy? Vì từ nhỏ nó được cái đạo hiếu trang bị cho nó một cái bản lĩnh kỳ lạ. Cha mẹ đánh đau không giận, cho nên sau này bước vào cuộc đời bình thản, không có ai có thể làm cho nó trầm uất, đau khổ, căng thẳng, chán nản hết. Còn nếu từ nhỏ mà cha mẹ đánh mà giận, ta yên chí một điều, đứa đó lớn lên làm gì cũng không được hết. Chỉ cần ai chửi một câu thôi là nó nhảy xong tự tử liền. Còn đứa bé vậy, từ nhỏ cha mẹ quát tháo la lối vậy đó, đánh đau mà không giận, sau này lớn lên nó có thể là đi vào lằn tên mũi đạn, đi vào những nơi nguy hiểm nhất để giữ gìn cái đất nước này. Nó sẽ trở thành một anh hùng. Nên do đó cái đạo hiếu là một cái phẩm chất quý hơn cả vàng bạc, cái kim cương. Rồi cái lý tưởng yêu nước, Cái lý tưởng này nó cũng quý hơn cả vàng bạc và kim cương nữa. Vì sao vậy? Vì cái lòng yêu nước là một tình cảm cực kỳ cao quý. Mà nếu nó đã đặt vào trong trái tim của đứa bé rồi, thì cái đứa bé này nó có cục vàng ở trong bụng nó, trong tim nó. Cái lý tưởng yêu nước đó sẽ soi sáng nó, sẽ dẫn đường cho nó trong học tập, trong làm việc, trong cuộc sống này. Nó yêu thương được cả đất nước này, nó làm cái gì, nó cũng nghĩ là phải làm cho đất nước của mình. Tụi con có yêu nước không? Mấy tuổi thì tụi con bắt đầu yêu nước? Mấy tuổi thì bắt đầu yêu? Không biết, thầy không biết, nhưng mà thầy bắt đầu 10 tuổi thầy yêu nước. Bắt đầu lòng thầy yêu nước tha thiết, mà lúc thầy còn nhỏ thì sống trong miền Nam là đất nước đang bị chia cách. Mà thầy yêu thiết tha cái quê hương của mình, cứ mong một ngày hòa bình sẽ về thăm quê hương miền Bắc và biết rằng miền Bắc đó là quê hương của mình đó. Nhưng mà lúc đó là đất nước bị cách trở, không làm gì được. Mà khi trong lòng mình đã có cái tình yêu nước rồi, mình ráng học cho giỏi, ráng làm cho tốt. Vì cái việc mình làm, việc mình học là không còn cho cá nhân của mình nữa, mà cho quê hương này, cho đất nước này. Cái động lực nó lớn hơn rất nhiều lần khi mà ta đi làm cho riêng gia đình mình. Ví dụ như vì gia đình mình ta chịu cực chịu khổ thì có chịu cực chịu khổ đó. Nhưng mà nếu vì đất nước của mình, ta sẵn sàng hy sinh cả thân mạng của mình cho tổ quốc thân yêu. Nên nếu mà tụi con có được cái lòng yêu nước trong trái tim mình, thì hãy tin rằng tụi con đã có vàng, có bạc, có kim cương trong trái tim của mình. Nó quý hơn những điều đó rất là nhiều. Nhưng mà để có thể có tình yêu nước này thì đòi hỏi sự truyền lửa từ thế hệ cha mẹ xuống con cái, từ thầy cô đến với học sinh. Và cả thầy tu cũng vậy. Quý thầy, quý cô tuy đã đi tu rồi nhưng vẫn phải là những người mà rừng rực tình yêu nước và truyền đạt cái tình yêu nước đó lại cho đệ tử, cho tín đồ của mình. Vì tình yêu nước là một cái vốn quý. Ai không có tình yêu nước là người đó làm sao? Quê hương nếu ai không hiểu sẽ không lớn nổi thành người. Như vậy nha. Rồi một cái nữa, một cái phẩm chất nữa cũng quý hơn cả vàng bạc kim cương, đó là phong cách lễ độ khiêm hạ. Phong cách lễ độ khiêm hạ là sao? Ví dụ khi nói chuyện với người lớn, ta biết vâng, biết dạ, mà trong từng ánh mắt, trong cái thái độ luôn luôn bày tỏ sự kính trọng người lớn. Cái văn hóa này quý hơn vàng, hơn bạc. Chỉ cần với người lớn mà tao có ý nghĩ coi thường, bất kính thôi, tâm hồn ta đã bắt đầu hư hỏng. Cho nên phải học làm sao, phải tập làm sao, phải dặn lòng mình cách nào mà với người lớn, nhất là các cụ già ở trong làng, trong thôn vậy, ta phải yêu quý các cụ, nâng niu các cụ, trân trọng các cụ như là những bảo vật của cuộc sống này. Phải tập được cái tâm như vậy. Mỗi khi tụi con đi ra ngoài đường, tụi con thấy các bác già lớn và hiểu rằng đây là những bảo vật của thôn, của làng của mình. Phải trân trọng. Vì sao vậy? Vì những người này đã đi qua cả một cuộc đời rất dài, đã cống hiến rất nhiều cho đất nước này, cho quê hương này, cho cuộc sống này. Dù bây giờ có khi cái vị già cả nó không giàu, không sang, không có gì đặc biệt, nhưng mà cái tuổi đời đặt lên vai đã trở thành điều quý giá. Mỗi khi nói chuyện với các vị đó, phải hết sức là trân trọng, phải dạ thưa, lễ độ. Từng cái ánh mắt, từng cái cử chỉ đều bày tỏ sự kính trọng. Mà nếu ai đạt được cái phẩm chất này là người này trong tim có vàng, có bạc, có kim cương, mà quý hơn nữa chứ không phải như vậy. Nên do đó cái lớp học đạo đức của ta phải thành tựu được cái nhân cách này cho các em, tập cho các em biết dạ, biết thưa, biết vâng lời. Để làm chi? Để ta chống lại những đứa trẻ bên trời Tây kia. Ở bên nửa trái đất, nửa vòng trái đất bên kia đang có một lớp trẻ sắc sự coi thường người lớn. Mà những cái điều đó nếu ta không ngăn chặn, nó sẽ tràn qua tới Việt Nam ta, nó xâm chiếm Việt Nam ta. Lần này nó không xâm chiếm bằng quân đội, mà lần này nó xâm chiếm bằng cái sự hỗn láo, bằng cái lối sống hỗn láo của nó đối với người lớn. Để chống lại cái đám trẻ mà sắc sược bên đó, bên đây trẻ em Việt Nam phải được trang bị cái phong cách lễ độ khiêm hạ, phải biết lễ phép. tụi con phải giữ gìn cho thế giới này, phải cứu cái thế giới này tương lai bằng cái gì? Bằng cái nhân cách lễ phép khiêm hạ. Bây giờ thầy nói tụi con chưa hiểu. Nói làm sao mà tụi con chỉ biết vâng dạ, biết ngoan ngoãn, biết lễ độ, kính trọng người lớn mà gọi là cứu thế giới. 30 năm sau tụi con sẽ thấy. 30 năm sau khi mà thế giới này nó khủng hoảng hơn, lý do là vì những cái lớp trẻ nó hỗn láo lớn lên, nó quậy cái thế giới này. Thì chính tụi con là những người ngày hôm nay mà biết kính trọng người lớn, biết lễ phép với người lớn, tụi con mới chống lại được cái lớp trẻ hư hỏng đó, để giữ gìn cái thế giới này cho tốt đẹp. Bây giờ thì con có thể chưa hiểu hết, chưa hình dung ra hết cái điều mà thầy vừa nói, là cái sự lễ phép của tụi con cứu cái thế giới mai sau. Nhưng mà sau này tụi con sẽ hiểu, lúc đó thầy đã chết rồi, các cụ đây cũng đã chết hết rồi. Tụi con đứng lên giữ gìn thế giới này mới thấy rằng là ngày xưa bố mẹ mình dạy, thầy cô mình dạy, quý thầy quý cô trong chùa dạy mình sự lễ phép, đúng là chính những cái phẩm chất đó làm cho tụi con giữ gìn cứu được cái thế giới này không bị hỗn loạn, rối loạn và bất an. Điều đó quan trọng vô cùng nha. Rồi thế này, cái lòng vị tha nó quý hơn vàng, hơn bạc. Vì con người ta nó có cái bản năng tự nhiên là sự ích kỷ, sống chỉ lo cho mình, chỉ biết cho mình thôi. Và chính cái sự ích kỷ đó làm cho cuộc đời này đau khổ. Mình rây rứt, mình dằn vặt vì mình, và mình làm khổ người khác vì mình sống ích kỷ, chỉ biết cho bản thân mình. Bây giờ nếu mà tụi con trang bị được cái lòng vị tha, sống để sống vì người, sống cho người khác, nghĩa là mình yêu thương bạn bè, mình tử tế bạn bè bên cạnh mình sống cho cộng đồng, xóm làng của mình, lớn lên mình chúc mình sống cho đất nước này, mình sống cho thế giới này, thì cái đó nó quý hơn cả vàng cả bạc. Trên thế giới này nếu được nhiều con người mà có lòng vị tha, thế giới này sẽ hòa bình, sẽ hạnh phúc. Còn nếu trên thế giới này mà nhiều người ích kỷ, thế giới này sẽ khổ đau, hỗn loạn, chiến tranh. Nên vì vậy cứ từng người tụi con mà có được lòng vị tha là từng viên gạch xây dựng thế giới này tốt đẹp. Do đó là trong những tháng ngày sắp tới, Sư Cô Hạnh Thường và những vị giáo thọ phải dạy làm sao trang bị để tụi con có được cái lòng vị tha bước vào cuộc đời này, đem những bông hoa tươi thắm tình yêu thương sự tử tế trang rải trên khắp nẻo đường khi mình bước chân qua. Rồi một cái phẩm chất quý giá nữa là cái thông minh trí tuệ. Con người ta cuối cùng rồi cái thông minh trí tuệ là quan trọng, hơn thua nhau là thông minh trí tuệ. Tại sao bây giờ cái gì mình xài cũng là của Tây Phương chế ra? Cái micro thầy đang cầm, cái sản phẩm này từ bên Tây Phương, kỹ thuật Tây Phương phát minh. Cái loa phát ra tụi con nghe, kỹ thuật này của Tây Phương phát minh. Cái máy camera đang quay này của Tây Phương, điện thoại tụi con đang cầm là của Tây Phương. Và thầy cũng tiết lộ áo thầy mặc mua từ bên Tây về, có ai tặng nó không biết nữa. Cái đồng hồ thầy đeo này cũng phát minh của bên Tây. Và họ thông minh để họ sáng tạo ra nhiều cái kỹ thuật cho thế giới này. Rồi Việt Nam ta chỉ việc mua xài, và mình lấy tiền đâu mình mua? Mình đi trồng lúa, bán lúa, lấy tiền mình mua kỹ thuật này. Tụi con có thấy buồn không? Và sau này tụi con phải làm sao? Tụi con chế tạo lại cái gì tặng lại cho thế giới? Sau này tụi con phải phát minh ra những gì vĩ đại? Ví dụ tụi con phải chế tạo ra dĩa bay. Máy bay là cả thế giới chế được hết rồi, mai mốt tụi con chế tạo ra dĩa bay. Hoặc tụi con chế tạo một cái buồng mà ví dụ tụi con muốn đi vào trong Sài Gòn, tụi con bước vào cái buồng nó đóng cửa lại, nhấn nút cái biến mất, cái tụi con hiện ra cái buồng ở Sài Gòn, mở cửa đi ra lại tới Sài Gòn, khỏi cần đi máy bay. Tụi con phải chế tạo những cái gì mà thế giới chưa có. Người ta hỏi chi vậy? Nói để tôi đền ơn cái thế giới này. Tại vì bao nhiêu năm qua người Việt Nam chúng tôi toàn xài những cái kỹ thuật mà của Tây Phương, của thế giới phát minh. Bây giờ chúng tôi phát minh lại những kỹ thuật độc đáo để tặng lại cho thế giới như vậy. Là ví dụ như là một cái người mà bị thương vì bị xe cán vào một cái nát hết hai cái chân, thì tụi con có cái cách, tụi con lớn lên tụi con làm bác sĩ, làm khoa học, tụi con cấy một cái tế bào nào đó, cái chân từ từ nó mọc ra lại, cưa chân nó bỏ, cấy vô từ từ mọc dài dài ra, ló ra ngón tay ngón chân rồi có móng nó đồ đàng hoàng, bình thường lại được không? Chế được không à? Nếu tụi con nói được cái thầy xỉu liền bây giờ đó. Nhưng mà thế này, để hiểu một điều thế này là ta sống trên đời này ta phải có trí tuệ, có thông minh để học hỏi và sáng tạo, làm việc và phụng sự. Cái quan trọng, cái tài năng của ta là để phụng sự đời, chứ không phải để tìm cái lợi cho mình. Nãy giờ ta nói điều gì? Nãy giờ ta nói rằng là cái đạo đức là cái lòng vị tha. Mà ta nói mục tiêu sống cuộc đời cái này là gì? Là phụng sự. Ở trong cái lớp hè, ở trong chùa, mỗi ngày thì đều cho buộc các em học sinh phải hô ba cái khẩu hiệu. Khi thầy hỏi là tu nghĩa là gì, các em phải la cho lớn lên là diệt trừ bản ngã, tức là diệt trừ cái tôi của mình đó, để có thể sống vị tha. Câu hỏi thứ hai thì cái người huynh trưởng hỏi sống nghĩa là gì, các em la to lên là phụng sự mọi người. Câu hỏi thứ ba, khi tổ quốc bị xâm phạm thì sao, các em la lớn lên là cả nước đứng lên. Ngày nào cũng phải hô to như vậy để cho các em gì hiểu đó là con đường mình phải đi. Bây giờ thì mời tụi con đứng lên hết. Thầy hỏi câu thứ nhất nha, tu nghĩa là gì, thì tụi con la lên là diệt trừ bản ngã nha. Bị thực tập một cái nè, tu nghĩa là gì? Tụi con nói mà những nhà tường này chưa rung rinh, tụi con phải la làm sao tường nó rung rinh. Làm lại nha, tu nghĩa là gì? Tạm tạm được. Và câu hỏi thứ hai, sống nghĩa là gì? Tụi con sẽ la lên là phụng sự mọi người nha. Sống nghĩa là gì?
Phụng sự mọi người.
Nghe mấy cái phòng kia nghe nó vang tiếng lại gần gần được rồi đó nha. Câu hỏi thứ ba, khi tổ quốc bị xâm phạm thì sao? Thì tụi con trả lời là cả nước đứng lên, nghe không? Khi tổ quốc bị xâm phạm thì sao? Rồi, tốt. Chưa, đứng đó. Làm lại một lần nữa. Bởi vì trong suốt khóa học này, khóa học đạo đức này, tụi con phải luôn luôn phải hô ba khẩu hiệu này. Bây giờ thầy hỏi lại từng câu, tụi con phải tự trả lời, nghe không? Tu nghĩa là gì? Lần này yếu quá. Tu nghĩa là gì? Sống nghĩa là gì? Quên rồi nên xỉu lơ. Làm lại. Sống nghĩa là gì? Khi tổ quốc bị xâm phạm thì sao? Tốt lắm. Cảm ơn tụi con ngồi xuống. Tụi con đói chưa? Con đứa chưa, đứa rồi. Nhưng mà để dạy cho các em thành cái người tốt thì cái người dạy phải làm sao? Phải tốt trước à, thấy không? Nên ví dụ mình muốn cho con mình trở thành người đạo đức thì các bậc cha mẹ làm ơn phải vô chùa tu trước, phải tới lui chùa tụng kinh lễ Phật, tu dưỡng, diệt trừ bản ngã, sống để phụng sự thì ta mới dạy được các con của mình. Ta mới biết con mình sai chỗ nào để mà nhắc nhở kịp. Thầy cô giáo cũng vậy, phải đi chùa, vào chùa lễ Phật, tụng kinh, ngồi thiền. Lúc đó ta biết được cái sai của mình rồi, thì con em mình sai chỗ nào ta biết, ta nhắc liền. Nên vì vậy, cái người lớn phải tu dưỡng trước. Người lớn cũng phải làm sao? Phải diệt trừ bản ngã, phải sống vì mọi người và sẵn sàng đứng lên vì tổ quốc, phải không ạ? Thì sau này ta mới dạy cho con em mình được. Nên buộc người lớn phải hoàn thiện chính mình từng ngày. Mà người lớn đã hoàn thiện xong chưa? Xong chưa? Đúng chưa? Tới chết ta vẫn chưa xong. Vì sao vậy? Vì con đường mà xây dựng đạo đức, hoàn thiện con người mình là con đường của nhiều kiếp, chứ không phải chỉ một kiếp sống này mà đủ. Ta đầu thai lên lần sau, ta cũng phải tu dưỡng tiếp tục nữa. Nên người lớn phải tu dưỡng trước, ta mới dạy được cho các em trong cái lớp học này. Cả xã hội phải tu dưỡng trước, rồi cả thế hệ đàn em, con cháu mình mới đi theo được. Nhớ như vậy. Hôm nay ta khai giảng cái lớp học đạo đức cho các em, nhưng sự thực cũng là khai giảng cái lớp học đạo đức cho tâm hồn của mình. Cũng là trách nhiệm của mình phải làm sao? Phải hết sức là tu dưỡng, tu tập, tu luyện. Phải đến chùa, lễ Phật, tụng kinh, ngồi thiền. Và sống trong cuộc đời này, phải sống một cuộc đời thanh bai, đẹp đẽ, tử tế vị tha. Để chi? Để mới dạy được cho con em mình. Nên hôm nay nãy giờ ta nhắc nhở đạo đức cho trẻ, nhưng sự thật hôm nay cũng là ngày khai giảng lớp đạo đức cho người lớn của chúng ta luôn. Tâm hồn chúng ta cũng phải mở ra một lớp học đạo đức, và ta phải luôn luôn đi trước các em một bước về đạo đức thì ta mới dạy cho các em được nha. Thấy các em như vậy, chính mình cũng phải làm trước, phải gương mẫu trước, phải tu dưỡng trước như vậy. Thường thường khi trẻ em đến năm mười mấy tuổi là bắt đầu bướng, ít nghe lời cha mẹ, có đúng không tụi con? Vì sao bớt nghe lời cha mẹ? Vì có một cái nguồn khác dụ dỗ rủ rê ta. Ai? Bạn bè nha. Lúc đó cái mối quan hệ với bạn bè nó hấp dẫn, nó thú vị, nó vui vẻ và làm cho ta thấy thích, ta hướng về. Còn khi còn bé ta còn bị lệ thuộc bố mẹ, nên bố mẹ nói gì ta dễ vâng lời. Nhưng đến khi có bạn bè nó nói những điều hấp dẫn quá, ta chạy theo nó. Nó rủ ta hút thuốc, nó rủ ta chơi game, nó rủ ta đi tắm sông, nó rủ ta đi hái trộm trái cây, vân vân. Thú vị quá, ta đi theo, lần lần ta hỏng cuộc đời ta luôn. Nên cái bạn bè rủ rê là một điều tai hại lớn. Nên cái bản lĩnh của trẻ là gì? Là khi chơi với bạn, ta phải biết bạn này tốt hay xấu. Bản lĩnh của trẻ là gì? Khi chơi với bạn là gì? Là biết cảm hóa được bạn xấu. Và trong chương trình dạy đạo đức cho trẻ này phải có mấy bài là cảm hóa bạn xấu. Là hễ bạn ta hư, ta không bỏ nó. Vì nếu ta không chơi với nó nữa, ta bỏ nó hư luôn, nó đi vào cuộc đời đen tối luôn. Do đó, khi phát hiện ra có đứa bạn nào bắt đầu có dấu hiệu hư, là cả lớp phải quyết tâm cảm hóa bạn đó trở lại, không cho nó trôi luôn vào bóng tối. Ví dụ thấy nó có dấu hiệu ăn cắp, phải đấu tranh khuyên bảo cho đến khi nào bạn mình dứt cái bỏ cái tật ăn cắp. Hoặc là thấy nếu bạn mình mà nó ham vui, có dấu hiệu là nó sẽ chơi với những đám nghiện ma túy, thì ta phải lôi kéo, phải cảm hóa, phải khuyên bảo đến khi nào và nó phải cắt bỏ những mối quan hệ xấu để nó quay lại nhà trường, quay về với gia đình. Nên là cái khả năng cảm hóa bạn xấu là một cái khả năng, một bản lĩnh rất quan trọng của trẻ mà lớp học này phải trang bị cho các em. Nha. Còn nhiều điều rất là thú vị, có ích lợi cho nơi cái lớp học đạo đức này. Thì thầy mong rằng các Phật tử trong đạo tràng, những người mà phụ tiếp với cô Hạnh Thường để dạy cho các em, phải nắm vững để mà làm sao cho lớp học được thành công. Dạy phải hấp dẫn, phải vui, chứ không được cứ nói đều đều nhàm chán mà bắt các em ngồi nghe không có được ạ. Phải hỏi, phải đáp. Và riêng cô Hạnh Thường phải đi vận động, phải xin tiền để làm sao mỗi buổi học vậy phải cho các em ăn một cái gì đó. Nhớ vì tuổi này là tuổi ăn, tuổi lớn mà. Chứ không có giống như người lớn mà ngồi nghe xong rồi đi về nhà mình ăn cơm, không có. Đến chùa phải được ăn một cái gì đó. Thầy đề nghị ý này tụi con có đồng ý không ạ? Ý này là hấp dẫn nhất. Nãy giờ nói gì cũng không bằng cái này. Rồi trong cái rèn luyện này đó, nó có một cái quan trọng là vượt khó, rèn luyện vượt gian khổ. Là cái lớp học ta phải tạo ra những cái tình huống khó khăn để bắt các em phải vượt qua. Các em phải vượt qua nhiều cái tình huống khó khăn để rèn luyện ý chí, rèn luyện nghị lực và rèn luyện trí tuệ. Phải vượt qua khó khăn. Ví dụ như là ta lập ra rất nhiều chướng ngại vật ở trong làng, trong xóm, là bắt các em phải đi vượt qua, phải giúp cái người nào đó, phải suy nghĩ điều thiện gì đó, phải làm cho bằng được. Mà trong lúc đó mình không có gì cả. Các em phải tự xoay sở thế nào để làm được nhiều điều tốt rồi báo cáo lại. Đó là tập cho các em vượt khó, vượt gian khổ để làm thành những điều tốt. Là lớp học phải mở ra những cái thách thức như vậy, chứ không phải chỉ lớp học mà cứ ngồi nghe mà nói không nha. Nhưng mà rồi đỉnh cao của đạo đức là gì? Là thiền định. Các em phải được học thiền từ bây giờ, phải tĩnh tâm từ bây giờ. Khi các em học thiền mà tĩnh tâm được, các em trong học tập sẽ rất là tập trung và tự nhiên trí tuệ mở ra. Trí tuệ mở ra là sao? Làm cho các em học giỏi vượt bậc lên. Biết ngồi thiền, học sẽ giỏi. Như thầy kể một cái chuyện của thầy thôi. Hồi lúc thầy đi học, cái đến lúc đang học nửa chừng, cái thầy nhận được cái giáo lý về thiền, thì tối đến thầy âm thầm thì ngồi thiền. Bắt đầu thầy thấy lạ một cái, bỗng nhiên mình thông minh vượt bậc hơn lúc trước nữa. Như ông thầy, ông giảng câu trước, mình biết câu thứ hai ông sắp nói cái gì. Ông nói nửa câu, mình đoán nửa câu còn lại ông sắp nói cái gì. cứ biết trước như vậy, học cực kỳ thông minh. Nên chưa, nghĩa là phải nói là ông thầy, thường là ông thầy giảng xong mình mới hiểu, nhiều khi chưa hiểu bắt ông giảng lại. Còn ở đây ông thầy, ông nói câu trước, biết câu sau. Tức là nắm được vấn đề trước khi ông thầy dạy luôn. Còn khi làm toán thì ông thầy cũng cho ra 50 bài toán, bạn mình mới giải được một bài thì mình giải sạch 50 bài luôn. Nhanh như vậy đó, thông minh đến cực độ như vậy là do thiền định. Nên vì vậy là sư cô Hạnh Thường phải tập cho các em ngồi thiền đúng phương pháp. Và cha mẹ ở nhà cũng vậy, phải kèm cho các con em mình phải ngồi thiền đều đặn mỗi buổi tối. Lòng nó lắng được thanh tịnh, đạo đức nó phát sinh và trí tuệ phát sinh. Nên cái ngồi thiền rất là quan trọng. Còn những đạo lý khác như là luật nhân quả thì buộc là các em phải nắm được rồi nha. Thôi thì hôm nay vậy, là trước sự có mặt của chư Tôn Đức, của ni trưởng Đàm Chứng, các ni sư, quý thầy, quý cô, có các bậc, các vị cán bộ ở các cấp về đây để chứng minh cho cái buổi học đạo đức này, các Phật tử lớn về đây quan tâm đến cái lớp học đạo đức này, thì ta mong rằng toàn xã hội cố gắng mà chung tay góp sức để cho cái lớp học này được thành công. Hồi nãy thầy có nói một điều là mỗi buổi mà các em học, các em đều phải được ăn một cái gì. Cái này thầy không có nói đùa đâu nha. Nó là điều thực tế, có thực mới vực được đạo. Và ai bỏ tiền ra mua cho các em ăn? Ai? Ai xuất tiền ra mua thức ăn cho các em ăn mỗi khi các em đến học đạo đức? Ai? Câu gì hỏi cũng có người trả lời, riêng câu này hỏi mọi người im lặng đáng sợ. Ai? Toàn bộ những người lớn này nha, gom tiền lại lập cái quỹ của cái lớp học này nha, để làm sao mà mỗi khi các em đến học đều phải có cái gì bỏ trong bụng nha. Đồng ý không? Hay im lặng đáng sợ tiếp nha. Báo cáo cho thầy, tụi con đi học mà nếu không có gì bỏ vào bụng, gọi điện thoại cho thầy nha. Thầy sẽ bay ra ngay và đi tìm từng người này để hỏi tại sao nha. Làm sao các em học sinh yêu thương của thầy như vậy, các cháu học sinh mà thầy yêu quý như vậy, các em đến học mà không cho ăn cái gì nha, thầy bắt phạt hết, bắt phạt quỳ nhang hết nha. Không được. Thôi bây giờ thì trời cũng đã chiều, sương đã xuống nhiều và thời tiết cũng lạnh hơn. Các cái bánh cùng kia thì mọi người đang khiêng gọi mời hấp dẫn. Ta không thể ngồi đứng đây mà nói mãi được. Thì thôi thì thầy xin cảm ơn tất cả các vị và cũng chúc cho tụi con sẽ được học thành công cái lớp đạo đức này nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.